Còn nếu mà buông lung ý, chấp mùi vị, cầu món ngon không nhàm chán thì gọi là thức thực. Gọi là thức là vì khi mình ăn, mình có phân biệt, mình biết ngon, biết dở. Nếu mà ngon á, thì mình gắp thêm, phải không? Nếu mà dở thì trong bụng sanh ra không vui. Ê, cái gì mặn quá cái mình mới lầm bầm, không biết có bà bán muối nào đi ngang để té vô. À, nếu mà chua quá mình nói trời cây chanh ở đâu gần đây quá á, sẵn mà hái, ví dụ như vậy. Thì những cái càng ràng đó là tâm sanh, còn cứ đưa đũa tới gắp thêm thì đó là tâm tham. Và ở đây nói là chỉ cầu món ngon không sanh nhàm chán. Khi ăn chỉ có phân biệt như vậy từ đầu tới cuối gọi là thức thực. Thì chúng ta thường ăn bằng cái gì? Bằng thức hay là bằng trí? À, nếu mà mình không, nếu mà mình ăn bằng trí thực hết á, thì chắc là thí chủ khỏi cũng nhường khỏi trai tăng. Mà ở đây thấy ai cũng rất hoan hỷ để cúng trai tăng, cúng dường trai tạng cho quý thầy quý cô, thì biết là quý thầy quý cô cũng rất thích thưởng thức, phải không? À, khi còn là chúng sanh với tâm phân biệt thì mình vẫn thích ăn những cái thức ngon. Chỉ có khác nhau là cái tâm tham đắc nhiều hay là ít. Còn cái tâm phân biệt thì chưa buông bỏ được, vẫn phân biệt, vẫn ưa thích, nhưng mà thích sơ sơ rồi thôi, chứ không có tham đắm, không có chấp mùi vị. Còn trí thực á, là tùy thuận nuôi dưỡng. Tại vì có thân, mình nhớ năm quán, phải không? À, quán thức ăn này như thực phẩm để trị bệnh khô gầy. Không nuôi nó thì nó bệnh, nó yếu, không có sức khỏe để tu. Cho nên coi thức ăn này như thuốc để trị cái bệnh khô gầy, thì cái đó là trí thực. Và chúng ta thấy là khi mà mình đưa bát cơm cúng dường á, đại chúng để ý có nói cái gì về cái này không? Hỏi coi có ai lưu ý không hay chắc là không để ý. Nếu khi thọ thực nguyện cho chúng sanh thiền duyệt vi thực pháp thị sung mãn. Đại chúng biết đọc cái này bao lâu cô không hề để ý. Bữa đó ngồi trong thách tụng tới câu này cái giật mình. Nói chư tổ sao mà nhắc nhở mình mỗi ngày mình không biết. Nếu khi thọ thực nguyện cho chúng sanh thiền duyệt vi thực, mình đang ăn cơm mà lại nguyện là lấy thiền duyệt làm thức ăn, chứ không lấy cái món ăn này làm thức ăn. Là khi mình ăn á, mình chỉ có cắm cúi ăn, lại chúng thấy không? Không bao giờ mình biết là phải lấy thiền duyệt vi thực, cái vui của thiền và pháp hỷ sung mãn. Không phải no cái bụng này, mà lấy cái vui của pháp. Pháp tức là đạo, đạo là tâm, tâm là giác. À, có nghĩa lấy tỉnh giác làm cái vui trong khi thọ thực, chứ không phải lấy thỏa mãn của vị giác của thức ăn ngon làm cái hỷ. Nếu khi thọ thực đương nguyện chúng sanh thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Đại chúng có giật mình không? Thành ra chúng ta chỉ biết ăn cái thức ăn cơm gạo, không biết ăn cái thiền duyệt, lấy cái no của bao tử, không biết lấy cái vui của pháp vị làm vui. Và chư tổ nhắc mình mỗi ngày, cái đó gọi là trí thực. Và nếu trong cái thời đời tu của mình mà bữa ăn nào mình cũng được cái thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn, thì chắc là thí chủ cúng dường sẽ được phước đức vô lượng. Nếu một người tu mà ăn cơm bằng cái tâm niệm đó. Đoạn này dường như không dính dáng gì tới những đoạn trên, nhưng mà có dính không? Nó rất gần với cái đời sống thực của mình. Mỗi một ngày mình đều ăn ba bữa, và trong khi ăn á, thì luôn luôn mình vẫn chạy theo cái phân biệt mùi vị. Tâm này gọi là chấp mùi vị vọng sanh phân biệt. những cái lỗi này mình có lắm ha, buông lung ý, chấp mùi vị, vọng sanh phân biệt. Mình ăn cơm mình có buông lung ý không? Có khi nào đại chúng để ý là mình ăn mà mình nghĩ lung tung suốt một thời ăn không? Phải không? Chứ mình không ngồi đây với cái bát cơm. Khi nào đại chúng để ý sẽ thấy, khi nào quý huynh đệ mà có cái thời gian tới phiên nhập thất á, ngồi ăn trong thất sẽ thấy là trong một miếng nhai của mình nghĩ bao nhiêu chuyện. Đó, đó gọi là buông lung ý. Kế đến là chất mùi vị. Khi ăn vô là mình thơm, ngon hoặc là này nọ mình biết liền, và mình vọng sanh phân biệt. Chấp, chỉ chấp ở đây có nghĩa là thấy thật, thấy mùi vị là thật, và vọng sanh phân biệt. Phân biệt rất lẹ đó. Khi đã vọng sanh phân biệt thì có cái tâm cầu món ngon, cầu món ngon à, không có nhàm chán. Thì như vậy nếu đủ những điều kiện này là đang thức thực, đang ăn bằng thức. Mà nếu một ngày mình ăn 3 bữa, 2 bữa phải không? À, cuộc đời mình có đi ra khỏi cái ăn được không? Từ lúc nhỏ mới sinh ra cho tới khi già chết phải không? Mà nếu lúc nào cũng sống với cái thức thì khi chết mình đi theo thức hay là đi theo trí, thưa đại chúng? À, đi theo thức thì làm chủ được, hay là đi theo trí thì làm chủ? À, đi theo thức là bị nó dẫn, chỉ có đi theo trí thì mới làm chủ được. Thì như vậy ngày xưa khi một bà la môn hỏi Phật, một người khi chết sẽ đi về đâu, thì Phật mới nói là như một cái cây khi ngã thì nó ngã theo hướng nào. Ví dụ như cái này mà khi nó ngã, ví dụ như cái này mà cô để như thế này thì nó ngã theo hướng nào, thưa đại chúng? Chắc chắn là nó phải ngã về phía này thôi. Hả? Như vậy nó nghiêng, nó hướng về chiều nào thì nó ngã về phía đó. Nếu mà cả đời của mình một ngày 2-3 bữa ăn, mình thì 2 bữa nhưng mà quý Phật tử ở ngoài 3 bữa, chỉ sống về thức thì khi chết có thể nào mà ngã về phía này theo trí được không? Đó. Như vậy cái này nó hung tập thành tấm. Nghe có giật mình không? Chúng ta cứ mong muốn khi sống thì tỉnh, khi chết thì tự tại, mà không sống theo trí, chỉ sống theo thức, thì câu trả lời đã rất là rõ. À, bây giờ qua đoạn kế. Thanh văn là nhân tiếng được ngộ nên gọi là thanh văn, bởi không rõ tự tâm nên trên lời dạy sanh hiểu biết, hoặc nhân thần thông, hoặc nhân tướng tốt, ngôn ngữ vận động. Nghe có bồ đề niết bàn tu hành, trải qua 3 vô số kiếp mới thành Phật đạo, đều thuộc đạo thanh văn, gọi đó là thanh văn. Đoạn này lại nói một chuyện khác. Ở đây ngài Hoàng Bá đang nói về các cái vị tu hành gọi là thanh văn. Thầy cũng nhắc lại là ngày xưa cái thời của Phật thì không có phân ra thanh văn hay là gì hết, nhưng mà về sau khi Đại Thừa phát triển mới phân ra nhân thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa, phải không? Thì xếp những vị mà nhân tiếng được ngộ vào hàng thanh văn. Nhân tiếng là nghe giảng dạy. À, ngày xưa không có chữ nghĩa, cho nên cái học được dùng cái hình ảnh là nghe. Ví dụ như cái người học nhiều biết rộng thì gọi là đa văn. À, cái người do học mà vào đạo gọi là thanh văn. À, chữ văn này á, nó không chỉ hạn hẹp trong cái nghĩa tiếng, mà nó có nghĩa là học. Tại ngày xưa không có sách vở, không có vi tính hay là cái gì như mình hết trơn á, thì cái gì mà do học mà sanh hiểu biết, do tu tập thần thông tướng tốt, ngôn ngữ vận động vân vân, thì cái đó đều gọi là thanh văn.